Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 250. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mão Trụ Trong Cậy, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 5 thì ông dùng chữ này, dùng chữ mão trụ, nhưng mà giải thích thêm một tí để cho chúng ta hiểu, và từ nơi đó chúng ta nối kết được là mão trụ là gì, trong cậy là gì. Tôi đọc từ câu số 8 cho tới câu số 11. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trong cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Mình coi lại đó, lấy sự trong cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được giải cứu bởi Đức Giê-xu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Ông giải thích là đây, cái mão trụ này là sự trông cậy của sự cứu rỗi. Tức là không phải là sự cứu rỗi, nhưng mà là sự trông cậy đến từ sự cứu rỗi. Trông cậy cứu rỗi. Mà khi mà nói cái sự trông cậy này là sự trông cậy nào, thì ở ngay trong nội dung của phần Kinh Thánh này là nói về ngày của Chúa đến, ngày Chúa trở lại, ngày Chúa tái lâm. Cho nên chúng ta hiểu là cái sự trông cậy này là sự trông cậy của ngày Chúa tái lâm, hay là sự trông cậy của sự chung cuộc của sự cứu rỗi. Ngay ở phía trên thì chúng ta thấy điều đó. Câu số 2, vì chính anh em biết rõ lắm ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Rồi câu số 4, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thinh lình cho anh em như kẻ trộm. Nói về ngày của Chúa, ngày Chúa đến, và nói rằng anh em không có ngạc nhiên về chuyện này. Anh em biết chuyện này, cho nên cái vấn đề của anh em sống nối kết với chuyện này đó là lấy sự trông cậy về ngày của Chúa tái lâm, làm sự trông cậy về sự cứu rỗi và đeo nó lên đầu như cái mão trụ. Cho nên cái vấn đề nối kết của chúng ta là không phải chỉ là nói về sự cứu rỗi, tôi được cứu, tôi sẽ lên thiên đàng, nhưng mà cách nào để tôi sống hàng ngày mà nó nối kết với sự Chúa tái lâm. Và khi tôi nối kết được với sự Chúa tái lâm thì tôi bảo toàn được chỗ của cái sự tấn công của ma quỷ. Bởi vì ông nói là không phải là chỉ đeo cái mão trụ này lên để cho đẹp, nhưng mà để em có một cái chỗ chiến đấu rất là rõ ràng. Anh chị em biết cái mão trụ của người lính La Mã phải không? Thì có nhiều mão trụ khác nhau, nhưng mà một số là làm bằng da, nhưng mà nó có những cái sườn bằng thép đội lên đầu, hay là có cái là làm nguyên cả bằng đồng hết, che từ đầu xuống ra tới cổ luôn. Hai bên thì có cái guard để không người ta chém ngang mặt. Có cái thì phía trước mũi cũng có cái miếng sắt nó xuống để khỏi có bị chém ngay vào trong mũi. Có chỗ thì che hết, chỉ còn cái con mắt mà thôi. Dĩ nhiên cái vấn đề ở đây là bảo toàn cái đầu của mình. Tại vì có một sự nguy hiểm trong chiến trận lúc bấy giờ là gươm mà họ dùng là cái gươm khoảng 4 feet mà phải cầm hai tay, cái cán cầm hai tay. Và cái gươm hai lưỡi cầm hai tay mà nó chém xuống đầu rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái gươm này nó nguy hiểm hơn nữa là nó dùng bởi những người kỵ sĩ, lính kỵ sĩ đó. Họ cởi ngựa chạy rất nhanh vào và chỉ cầm xuống họ quạt như vậy. Mà cái đầu mình mà đưa cho nó đụng một cái là mất đầu. Mà lính mất đầu thì hơi khó khăn trong sự tranh chiến. Đúng không? Khi mình cười như vậy, nhưng mà mình hỏi rằng trong đức tin, khi mà ma quỷ nó cầm gươm hai lưỡi đó mà nó chém ngang với mình như vậy, thì mình còn cái đầu hay không? Và đó là cái chỗ nguy hiểm của mình. Bởi vì con dao nó chạy xuống với tất cả sự thất vọng, với tất cả những sự thách thức, với tất cả những chỗ mà mình không đứng nổi đức tin, mà nó cắt ngay vào cái chỗ đứng của mình, thì nó làm mình quỵ liền. Và biết bao nhiêu người ở trong hội thánh dù đã được cứu, nhưng mà bởi vì không đứng được ở trong cái sự trông cậy lớn của sự hy vọng này, cho nên nó chém cả là nằm, nó nằm luôn, đứng không nổi, cho cả cái đời sống mình nó bị dắt da dắt dưỡng. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ là ở chỗ này. Nhưng mà chém vô đầu là chém vô cái chỗ nào? Mình cần hiểu điều đó. Vì ông đang nói về cái đầu, ông dùng một cái hình ảnh để chúng ta có thể từ đó, như tôi nói, suy ra, dùng những câu kinh thánh khác để hiểu. Nhưng mà mình không muốn suy ra rộng lắm. Mình hiểu là đang nói tới cái đầu. Mình đã nói về sự suy nghĩ ở trong bối cảnh của người Do Thái là nơi con tim chứ không phải nơi cái đầu. Những cái quyết định ra từ con tim, sự suy nghĩ ra từ con tim, mình nói về cảm xúc ra từ cái bụng thì đã được bảo toàn bởi cái áo giáp của sự công bình rồi. Thì cái đầu là về cái gì? Thì chúng ta đang nói về sự trông cậy, và ngược lại của sự trông cậy là sự thất vọng, cái sự nản lòng, sự bỏ cuộc. Thì đang nói về một cái, tôi dùng chữ là về ý chí. Nó không phải là về sự thông minh hay là quyết định, nhưng mà về ý chí. Thành thử là ở đây nói về một chỗ mà ma quỷ nó tấn công vào chỗ mà cái ý chí của mình, cái chỗ mình nắm lấy, cái chỗ dấn thân của mình. Mà người lính mà bị chém chỗ đó mà không có dấn thân nữa, bỏ cuộc không đánh nữa thì hết lính, thì là chết liền. Nó đánh vô cái chỗ đó thì mình có áo giáp chỗ nào hết trơn mà nó chặt một cái, mà chỗ đó mình không đỡ được thì mình không có chỗ đứng vững vàng. Cho nên khi Gideon đối diện với 2/3 bỏ đi, 97% về, ông đối diện với con dao chặt ngay vô trong đầu mình đó, thì ông hiểu rằng tôi phải có một cái chỗ đứng vững vàng lắm, chứ không thì tôi sẽ không đứng bởi đức tin, tôi cũng chạy theo mấy người kia về luôn. Thì chúng ta đối diện với sự thất bại, thất vọng trong đời sống của chúng ta nghi ngờ như thế nào? Để nói về sự khó khăn, thách thức này, tôi mời anh chị em dở ra trong Thi Thiên đoạn 73. Bởi vì Thi Thiên 73 chỉ cho chúng ta sự tranh đấu của một người bước trong đức tin khi nhìn vào hiện tại. Và bởi vì nhìn vào hiện tại dạy cho chúng ta là cái hy vọng trông cậy này, chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì người tín đồ mà không có một chỗ nối kết rõ ràng của đức tin mà cứ sống ở trong hiện tại bây giờ, nó chém là rớt liền chứ không cách nào mà thoát nổi. Thi Thiên 73 thì như thế này. Bắt đầu câu số 1, Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Thì ra cái câu ông nói đây là câu chủ đề. Ông nói liền về phần tôi thì sao? Chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trợt. Vì khi tôi thấy sự hưng thạnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Ông nói như thế này là Chúa nói là Chúa đãi dân sự của Chúa cách tốt lành, Chúa ban phước lành cho người có lòng trong sạch. Tôi mở mắt ra tôi thấy mấy cái người làm ác thì họ hưng thạnh, những kẻ kiêu ngạo thì hưng thạnh. Trong khi chết chúng chẳng đau đớn, sống nguyên đời đầy sung sướng, rồi thôi chết không có bị trừng phạt gì hết. Còn ông nói về tôi là người sống cho Chúa, tôi đi người của Chúa thì sao? Câu số 12. Ông nói kìa, những kẻ ác chúng nó bình an vô sự luôn, nên của cải chúng nó nhiều thêm. Tôi đã làm lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật làm luống công. Vì hàng ngày tôi phải gian nan, buổi sáng tôi phải bị sửa phạt. Ông nói là tôi gian nan trong đức tin, tôi chịu khổ về đức tin, tôi theo Chúa như vậy có được gì đâu, có ích lợi gì đâu. Chúa nói phước hạnh đâu, tôi thấy khổ không, tôi thấy thách thức không à. Và đó là cái nhìn của một người nhìn ngang đó, nhìn vào đời sống hiện tại và nó thách thức vấn đề tâm linh. Nhưng mà ông nói tiếp, nếu tôi nói rằng ta sẽ nói như vậy, ác tôi đã phạm tội bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Nghĩa là nếu mà tôi quyết định trên cái chuyện đó, nếu tôi để cái đó là cái căn bản quyết định của tôi thì tôi phạm tội. Rồi ông nói tiếp, khi tôi suy gẫm để hiểu biết các điều ấy, bèn thấy quá là cực nhọc cho tôi. Ông nói tôi không suy nghĩ ra, tôi không có thấy nào mà thấy Chúa công bình được trong cái chuyện này. Nhưng sao? Câu số 17, cho đến khi nào? Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát. Chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chim bao khi tỉnh thức thế nào? Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Ông nói là khi tôi bước vào trong sự thờ phượng Chúa và tôi thay đổi căn bản quyết định của tôi, không còn ở trong hiện tại bây giờ nữa mà tôi nối kết ra trong cái sự cuối cùng của mọi điều. Khi tôi quyết định mọi điều trên cái căn bản của sự đời đời thì tôi thấy được cái hình ảnh đó và tôi hiểu được cái chuyện rằng những người này không có phước hạnh gì đâu. Nó sẽ biến mất trong một giây lát. Chúa quên nó đi như là một người quên chim bao khi thức dậy và đặt một nơi trơn trượt khiến chúng nó hư nát. Ông nói lúc đó tôi mới hiểu. Còn tôi sống ngoài đời mà tôi cứ nhìn vào hiện tại, tôi không hiểu được, cho nên khó khăn cho tôi lắm. Anh chị em, đây là cái chỗ ông nói rằng tôi phải đo lường trên một cái căn bản khác. Tôi không thể đo lường đời sống chỉ trên cái chuyện phước hạnh hiện tại bây giờ mà thôi. Bởi vì khi tôi đo lường chuyện đó, tôi không sống được ở trong cái sự trông cậy với Chúa. Tôi không bước được đi trong đức tin. Khi tôi đối diện với 1.5 người là tôi bỏ liền. Nhưng mà tôi sẽ đứng chỗ mà tôi nối kết cuộc đời, đo lường cuộc đời trên căn bản đời đời. Hôm nay lúc đó tôi mới hiểu giá trị thật. Và đây có phải là chuyện của chúng ta, dù chúng ta biết chuyện đời đời, nhưng mà thường xuyên con dân Chúa đo lường phước hạnh hiện tại. Đo lường Chúa trong kinh nghiệm hiện tại, đo lường tất cả trong mọi chuyện hiện tại. Và khi ma quỷ nó quạt một chém đó, mình té. Bởi vì mình không nối kết được. Điều khó quá cho tôi, để tôi hiểu cái hoàn cảnh của tôi và hiểu Chúa thương tôi thế nào, Chúa ân sủng thế nào. Vì sao? Vì tôi chỉ nối được trong cái hiện tại. Chúa nói là hãy nhìn trong cõi đời đời. Và đó là chỗ mà chúng ta phải thấy để bắt đầu sự nối kết đó. Nhưng mà khi chúng ta nản lòng thì chúng ta dễ bỏ cuộc ở cái chỗ chuyện đời đời không thấy đâu. Tôi muốn chỉ ra một kinh nghiệm của một người lớn ở trong đức tin nhưng mà thất bại ở chỗ này, đó là tiên tri Eli. Anh chị em dở ra trong sách Các Vua nhất đoạn số 19. Chỉ muốn chỉ ra mấy điều ở đây, bởi vì khi chúng ta hiểu sự tấn công này và sự tấn công rất là nguy kịch. Các Vua nhất đoạn 19, một số chúng ta quen thuộc về tiên tri Eli. Ông đã được Chúa dùng ở trong cái hoàn cảnh của dân sự đang phản loạn, phản nghịch Chúa, thờ thần Ba-an. Thì ông ở trên núi Cạc-mên đã cầu nguyện và Chúa giáng lửa từ trời xuống để thiêu của lễ, để chứng minh ông là tiên tri của Chúa. Và ông đã bắt giết 450 tiên tri giả của Ba-an. Thì sau cái ngày chiến thắng đó, thì ma quỷ cầm con dao lớn và chặt xuống đầu. Câu 1, Ahab thuật lại cho Jezebel mọi điều Eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy các tiên tri Ba-an ra sao. Câu số 2, Jezebel sai một sứ giả đến với Eli mà rằng, nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Câu số 3, vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình.
Bị chém trúng.
Một tiên tri lớn của Chúa không hiểu hoàn cảnh đức tin của ông như thế nào, vừa xong cái sự chiến thắng lớn. Có lẽ ông lấy cái mão trượng ông để qua một bên, có lẽ ông quên sự nối kết đời đời, ông đang nhìn cái hiện tại và vừa để xuống là nó chém một cái, ông dính liền. Và ở đây khi Eli sợ hãi đứng dậy chạy đến Beersheba thuộc về Juda, người để tôi tới mình tại đó. Còn người đi vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên, xin chết mà rằng, ôi Đức Giê-hô-va đủ rồi, hãy cất mạng sống tôi vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Ông nản lòng, ông thất vọng, ông nói giờ chết cho rồi Chúa, để con sống làm chi nữa, con cũng đâu làm được gì, cho con chết đi. Câu số 5, đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng hãy trỗi dậy và ăn. Chúng ta thấy được cái sự nhân từ của Chúa ở đây. Ông thất vọng, ông thất bại, ông bỏ cuộc, Chúa đụng tới và Chúa nói Dậy ăn sáng này con có bánh mì nóng nè, có coffee. Ông thức dậy rồi ông làm sao? Người thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Tôi dịch ra là coffee đó. Người ăn rồi sao? Nằm lại. Cảm ơn Chúa cho con bữa ăn sáng tiễn đưa này, nhưng mà thôi Chúa cho con chết chứ còn không có trở lại làm ba chuyện của Chúa nữa. Cho con chết rồi. Thiên sứ Đức Chúa Trời đến lần thứ nhì đụng vào người nói rằng hãy trở lại và ăn. Chắc kỳ này cho phở vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người trỗi dậy ăn và uống. Tức là Chúa đụng tới người này, nhưng mà tới câu số 9, khi mà người chạy đến nơi Horeb rồi thì đến nơi người đi vào trong hang đá và ngủ đêm đó, và kìa có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Ngươi ở đây làm chi? Tức là khi mình bị nó đánh ngã xuống bởi vì thất vọng khó khăn, Chúa không bằng lòng. Mặc dù Chúa rất thương xót chúng ta, Chúa đụng tới trong sự yếu đuối của chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa không bằng lòng. Chúa nói là: Eli, con làm gì ở đây? Rồi sau khi hỏi câu đó thì Chúa cho Eli gặp Chúa. Trong câu số 12, sau khi động đất, đám lửa rồi tất cả, rồi câu nói là sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa nghe tiếng đó, câu số 13, thì ra lấy áo tơi phủ mặt mình đi ra đứng tại miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Eli, ngươi làm gì ở đây? Trở lại một câu đó là con dân của Chúa không thể sống ở trong sự thất vọng nặng nề, nằm xuống đòi chết được. Đó không phải là cái chỗ mà Chúa muốn thấy dân sự Chúa, con dân Chúa, anh chị em, tôi, hội thánh nằm ngã lên ngã xuống cái chỗ thất vọng đau đớn của đời sống mình. Chúa sẽ thương xót, Chúa sẽ đụng tới, Chúa sẽ cung cấp, Chúa sẽ nói này ăn miếng này, này sự chăm sóc của Chúa. Nhưng mà Chúa cũng sẽ hỏi một câu mà mỗi chúng ta phải trả lời: Ngươi làm gì ở đây? Tại sao con sống với cái thái độ đó? Tại sao con sống với sự chán chường, thất bại, bỏ cuộc như vậy? Và Chúa nói là: Eli, con trở về. Cho nên Chúa sai ông trở lại. Chúa nói là: Con là lính của ta. Con trở lại nơi tiền tuyến và con tranh đấu và con sống. Cho nên Chúa sai trở lại trong câu 15 trở đi. Chúa nói là: Ta có công việc cho người làm. Và đó là chỗ của chúng ta, là khi chúng ta đối diện với câu chuyện này thì Eli, người lính rất giỏi của Chúa, đại tướng của Chúa nữa, mà chỉ trong một chốc lát, một cái gì đó nghi ngờ, một cái nó chém là nằm liền. Và mình hiểu là nếu Eli ngã xuống như vậy, mà đi cái con đường thất bại như vậy, thì liệu chúng ta nhỡn nhơ, nhỡn nha, không có quan trọng về vấn đề này, không có chú ý tới vấn đề đầu óc của mình, sự trung tín với Chúa, thì chúng ta đứng làm sao khi mà ma quỷ nó tấn công vào ngay chỗ đó và biết bao nhiêu người ngã gục ở trong con đường đó. Cho nên chúng ta nhớ lại, chúng ta phải đội lấy mão trụ này. Tôi muốn đọc thêm một người nữa ở trong Tân Ước, đó là Timôthê. Timôthê trong Timôthê nhì đối diện với sự khó khăn này nữa. Và khi nghe tới chuyện của Timôthê thì nó gần gũi với chúng ta hơn. Đây là chuyện của một người ở trong hội thánh, một người đứng công việc Chúa giao phó. Và ở trong đoạn 1, thơ thứ 2 đoạn 1, thì ông đối diện với gánh nặng của hội thánh quá khó khăn. Phaolô đang ở tù và Phaolô sắp đối diện với sự chết, ông sắp bị chém đầu. Timôthê đối diện với tất cả những gì còn lại giao phó cho mình. Ê-phê-sô khó khăn, tất cả công việc Chúa chung quanh khó khăn, đi tới cũng không được, lui cũng không được, ông nản lòng. Cho nên Phaolô viết cho Timôthê trong câu số 6: Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dạ dữ. Vậy con chớ thẹn mà phải làm chứng cho Chúa chúng ta, đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù mà làm xấu hổ, nhưng phải cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giê-su Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Giê-su. Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống, sự không hề chết ra cho rõ ràng. Timôthê, con có một sự kêu gọi lớn, con không thể chú ý tới cái chuyện khó khăn hiện tại. Con không có thể nói là người như Phaolô mà còn ở tù thì Chúa làm gì cho đời sống của con. Con hiểu rằng con là lính của Chúa, con đứng vào trong sự kêu gọi lớn của Chúa. Con có sự kêu gọi thánh, không phải bởi việc làm của con, bèn là theo ý của Chúa, ân điển Chúa ban từ trước muôn đời vô cùng. Timôthê, con sống cho cõi đời đời, con nối kết với chỗ đó con mới đứng được. Và đó là sự kêu gọi của chúng ta, là chúng ta phải nối kết với sự trông cậy đời đời. Còn không thì tôi chắc chắn bảo đảm rằng qua cách này cách kia, ma quỷ chỉ cần chặt một cái là chúng ta không còn đứng tranh đấu gì được. Điều hết sức quan trọng đó là tấm lòng nóng cháy, đam mê, sự dấn thân với Chúa đó, nó bị cắt đi một cách rất dễ dàng, trừ khi chúng ta nối kết với giá trị đời đời ở trong Chúa. Đó là phần đầu chúng ta bảo vệ khỏi thất vọng nghi ngờ. Tôi muốn giải thích thêm về vấn đề giá trị đời đời là như thế nào. Phần số 2 là đứng vững trên sự trông cậy đời đời. Lúc nãy chúng ta đọc ở trong Thessalonica thì chúng ta đã nói đó là lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ, nói về sự hy vọng đó. Và đây là điều mà tôi muốn nói. Và tôi muốn anh chị em nghe, cho nên người nào bên cạnh mà đang ngáy ngủ đó, thúc chỏ giùm tôi một cái để họ thức dậy. Điều như thế này là khi chúng ta đối diện với khó khăn của tâm lòng, sự thất bại, nản lòng đó, thì phương tiện giải quyết, cái cách giải quyết là đạo lý của Đức Chúa Trời. Là đạo lý của Đức Chúa Trời. Tại vì nó như thế này, là khi chúng ta nản lòng, chúng ta cảm thấy cái cảm xúc, chúng ta bị cảm xúc thôi. Chúng ta bị cảm xúc. Cho nên chúng ta thường giải quyết vấn đề nản lòng, bỏ cuộc bằng cảm xúc. Và chúng ta thường yên ủi người khác cũng bằng cảm xúc. Cho nên khi một người nản lòng, chúng ta tới vỗ vai cầu nguyện, ở Chúa hiểu, Chúa biết hoàn cảnh này kia. Điều đó tốt, điều đó nối kết được, nhưng mà nó không làm cái chuyện gì thay đổi được. Cho đến khi nó đòi hỏi cái người nghe hay là chính chúng ta phải thẩm định trở lại mục đích của đời sống, thẩm định trở lại sự kêu gọi của Chúa cho mình và thẩm định trở lại cái nguồn trông cậy của mình. Nghĩa là cảm xúc là một chuyện, nhưng mà sau cái cảm xúc đó chúng ta phải hỏi rằng tôi đã sửa đổi mục đích của tôi trở lại chưa? Tôi đã định lại cái nền tảng sống của tôi chưa? Và tôi đã hiểu rõ cái sự kêu gọi của Chúa cho tôi chưa? Còn không thì chúng ta sẽ ở trong sự thất bại đó. Nếu là ông nói là như thế này, lấy lẽ đạo của Chúa tái lâm mà sửa đổi lại cái thái độ của con. Lấy sự hiểu biết rằng Chúa tái lâm và nước Chúa và sự đời đời đến, lấy sự đó đổi lại cái quan niệm sống của con, đổi lại cái giá trị sống của con, đổi lại cái phương thức quyết định của con. Thì con mới thay đổi được cái cảm xúc bên trong, cái ý chí trong đầu, và con mới có thể theo Chúa được. Cho nên khi chúng ta tìm sự an ủi nhất thời mà không trở lại với lời của Chúa, và đo lường rằng nếu Chúa trở lại, nếu cõi đời đời, nếu Chúa sai phái, nếu Chúa kêu gọi, mà tôi bỏ hết cái đó hoàng bền, thì tôi đòi cái gì? Nó đánh thằng ngã chứ làm gì nữa. Tôi phải trả lời những câu hỏi kia. Tôi phải thẩm định cái câu trả lời một cách rõ ràng như vậy. Cho nên nói về sự cứu rỗi, tôi đi nhanh. Có 3 phần ở trong sự cứu rỗi. Thứ nhất là Chúa xưng công nghĩa cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa, Chúa xưng công nghĩa. Chúa tuyên án trắng án cho chúng ta. Đó là sự xưng nghĩa. Ở đây, Phaolô viết cho những người tin Chúa. Cho nên ông không có nói rằng hãy cầu nguyện tin Chúa trở lại cho nó chắc. Ông không nói là tin Chúa lần nữa hay là làm phép báp têm lần nữa. Có người thì muốn cho chắc. Làm phép báp têm lần nữa mà thấy cũng còn lao đao, nghi ngờ. Xin làm báp têm lần nữa. Hội thánh này không chịu đi hội thánh nữa là... Ông nói không phải. Cái chuyện không phải là làm báp têm nữa. Cái chuyện đó đã được cứu rồi. Thì sẽ chẳng bao giờ mất sự cứu rồi đó. Sẽ không có mất đi sự Chúa ban cho. Sự sinh nghĩa của Chúa. Cái phần số 2 của sự cứu rồi đó là sự nên thánh. Tức là cái kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Chúa cứu và Chúa xưng công nghĩa cho những người thuộc về Chúa. Nhưng mà khi được cứu rỗi rồi thì chúng ta đi ở trong sự nên thánh với Chúa, tức là sống bởi đức tin và sự vâng phục nên thánh với Chúa. Đó là kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Và một phần của kết quả của sự trông cậy đó nó phải ảnh hưởng tới bây giờ. Nhưng mà cái điểm mà Phaolô muốn nói là sự làm cho vinh hiển khi Chúa trở lại. Và khi Chúa trở lại đó thì Chúa sẽ cứu chúng ta ra khỏi thân thể này. Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, cứu linh hồn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn còn ở trong thân thể tội lỗi. Cho nên chúng ta vẫn còn bị nhiều ảnh hưởng và thất bại. Khi Chúa trở lại, Chúa biến hóa thân thể này để chúng ta hoàn toàn được cứu rỗi cả thân lẫn hồn. Lúc đó sự cứu rỗi chúng ta toàn vẹn. Và đó là cái niềm trông cậy chắc chắn cuối cùng mà hội thánh thường thường và cá nhân của chúng ta thường thường không suy nghĩ đến, không đem vào trong quyết định công thức sống của mình. Cho nên thất bại luôn luôn. Chúng ta dở ra trong Roma đoạn số 8, Phaolô nhắc lại cái vấn đề cứu rỗi cuối cùng này để cho chúng ta thấy câu số 22 tới câu số 25. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở chịu khó nhọc cho đến ngày nay, tức là nói về cái ảnh hưởng của tội lỗi trên cả vũ trụ này. Câu số 23, không những muôn vật mà thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh, tức là những kẻ được cứu rồi, nhưng mà vẫn sống ở trong cái gánh nặng khó khăn của cuộc đời này, để chờ đợi cái ngày, trông cậy cái ngày mà Chúa biến cho chúng ta sự cứu rỗi thân thể của chúng ta là sự hoàn toàn cứu chuộc làm con nuôi của Chúa. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi thì không phải là trông nữa. Mình thấy rồi sao còn trông làm chi? Xong nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thiên đàng là nơi hạnh phúc, sống thiên thu đời đời bên Cha. Thiên đàng là nơi an nghỉ, sống thoa vui bao điều ước mơ. Thiên đàng là nhà Thiên Chúa, sắm cho ta đời đời sống an vui. Thiên đàng là quê hương mới, hương tâm hồn chúng tạ ơn Cha. Thánh Chúa vinh quang trên khắp nẻo đường, chiếu sáng mặt Cha vinh quang tuyệt vời. Chúa Thánh là Cha trên danh Chúa ba ngôi.